Hồng Liên Bảo Giám, chương 1231, gặp lại ngư nhân, 1, góc truyện audio.com, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ, tài nguyên đủ, như vậy chuyện thành tiên cũng không phải là vấn đề. Mà trước mắt thiên phú của mọi người đều đủ, ngay cả tài nguyên cũng đã đủ. Ngươi có năng lực gì mới hay không? Tô Kính hỏi Cơ Vô Song một câu. Cơ Vô Song chậm rãi ngồi dậy, đang thích ứng với biến hóa trong thân thể của hắn. Ta đã nắm giữ thêm hai loại năng lực, phù văn thống khổ, phù văn vỡ vụn. Phù văn thống khổ chính là thứ cùng loại với kích quang phù văn pháo. Phù văn vỡ vụn chính là năng lực của tên Đọa Lạc Thiên Sứ mà ta giết chết. Trước đó vốn ta không có cách nào sử dụng được, thế nhưng hiện tại lại có thể. Lực lượng lĩnh vực của ta chính là do hai loại năng lực này kết hợp với nhau. Ở trong lĩnh vực của ta, sự thống khổ của địch nhân sẽ tăng lên gấp hàng ngàn hàng vạn lần, một chút thương tổn nho nhỏ sẽ tạo thành hiệu quả vỡ vụn, thậm chí ngay cả người cũng sẽ hóa thành tro bụi. Năng lực không tồi, rất thích hợp với chiến trường. Tô Kính lên tiếng an ủi. Không ngờ Cơ Vô Song lại tiếp nhận hai loại năng lực này, mà không phải là đạt được năng lực mới. Như vậy, rất nhanh lực chiến đấu của Cơ Vô Song sẽ có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, không cần phải tôi luyện thêm một lần nữa. Ta muốn, gia nhập Tâm Ý Tông. Đột nhiên Cơ Vô Song nói với Tô Kính một câu. Tô Kính cẩn thận suy nghĩ, lại nhìn qua Cơ Vô Song. Cơ Vô Song thản nhiên nói. Ta đã thuộc về thần châu thế giới, không thể không có một môn phái. Mà loại phương thức tu hành này của ta, sợ rằng sẽ có rất nhiều người theo. Mà ta lại là người thứ nhất, cho nên sau khi gia nhập Tâm Ý Tông, ta có thể khiến cho Tâm Ý Tông xuất hiện phương thức tu luyện hoàn toàn mới, có thể mau chóng làm tăng lên thực lực của Tâm Ý Tông. Pháp môn của ta, vô niệm cũng có thể tu hành được. Bởi vì bọn họ xuất thân từ Phật môn, sau khi đạt được năng lực có thể trực tiếp chuyển thành đạo môn. Ta đã biết rồi, ngươi đi đi. Tô Kính cắt đứt lời nói của Cơ Vô Song. Hắn nghĩ thầm, cũng may ở đây không có người ngoài. Nếu như chuyện này bị người ngoài biết, từ đó phá hỏng chuyện này sẽ rất là phiền toái. Dù sao vị Thanh Tâm quận chúa kia vẫn còn đang trên biển, lại đang phân cao thấp với ngư nhân đế quốc kia. Nếu như nàng quay đầu lại đối phó với Tâm Ý Tông, như vậy hắn sẽ phải điều động nhân thủ trở về, làm ảnh hưởng tới tiến trình ở chỗ này. Tiến cảnh của đám người Tô Kính rất khá, lại có An và Lưu Bạch đầy đủ sức lực. Cho nên nếu như Cơ Vô Song có rời đi thì cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Lúc này Cơ Vô Song lại nói, ta đi Tâm Ý Tông, sẽ đem sở học mà ta biết truyền thụ cho vô niệm. Sau đó ta sẽ trở lại. Tô Kính gật đầu. Cơ Vô Song muốn gia nhập Tâm Ý Tông đã cho thấy quyết tâm muốn theo đuổi của hắn. Trên thực tế lần này Cơ Vô Song đạt được lực lượng trở thành Nguyên Anh cũng đã xóa đi khế ước giữa Tô Kính và hắn. Chắc chắn Tô Kính sẽ không lại ký kết lục thư gì với hắn nữa. Mà hắn gia nhập Tâm Ý Tông thì chẳng khác nào một lần nữa bước lên chiến xa của Tô Kính. Bởi vì toàn bộ môn phái Tâm Ý Tông này, trên thực tế cũng thuộc về Tô Kính. Cơ Vô Song rất thức thời, bởi vì cho dù hắn không đầu nhập vào Tô Kính. Như vậy dù có đi đầu phục vào ai thì trong lòng cũng sẽ không yên lòng. Chỉ có Tô Kính mới có thể coi hắn là người của mình. Một mình hắn ở trong thế giới này rất khó có thể lăn lộn được. Mà nếu như dựa vào người khác, góc truyện audio.com, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ hoài nghi quan hệ giữa hắn và Tô Kính. Như vậy không bằng trực tiếp khiến cho Tô Kính an tâm, mà chính hắn cũng có thể an tâm tiếp tục tu hành a. Tô Kính cảm giác có chút buồn cười, tính cách của Cơ Vô Song vẫn không thay đổi, như vậy cũng tốt, nếu như thay đổi, như vậy hắn cũng không biết có nên tiếp tục tín nhiệm đối phương hay không. Điều khiến cho Tô Kính an tâm chính là, đạo kiếp lôi kia đã giết chết một linh hồn khác ở trong thân thể của Cơ Vô Song. Chuyện này khiến cho trên người Cơ Vô Song đã không còn biến số nào nữa. Đây đã chân chính là người của mình, bất luận một chuyện cơ mật nào cũng có thể để cho đối phương tham dự. Cơ Vô Song phá không bay đi cũng không có đi tới truyền tống trận trong băng tuyết vương thành. Truyền tống trận trong thông thiên tháp là loại cỡ lớn, một truyền tống ít hơn 5.000 người, như vậy nhất định sẽ thâm hụt tiền. Như vậy còn không bằng dùng thuyền để vận chuyển, chỉ là làm như vậy chỉ sợ sẽ có chút chậm trễ mà thôi. Cả Đông Tần, thế lực có loại năng lực truyền tống này cũng chỉ có hai nhà, một nhà là chính là Hoàng tộc Khương Thị, một nhà khác chính là truyền tống giữa hai tòa thông thiên tháp của Tô Kính. Hoàng tộc cũng có địa điểm tương tự để truyền tống, trước mắt Tô Kính chỉ có thể đặt ở trong hai tòa thông thiên tháp mà thôi. Truyền tống trận chỗ khác còn rất truyền thống, người càng ít thì tổn hao càng ít. Mà loại truyền tống trận cỡ lớn này lợi dụng tài nguyên địa hỏa tiêu hao chủ yếu sẽ là cố định. Thực ra nếu như chỉ có 5.000 người thì Tô Kính cũng sẽ không nỡ dùng truyền tống. Tốt nhất là một lần truyền tống trọn vẹn 2 vạn người, đây mới là hành động tiêu hao nhỏ nhất. Một mình Cơ Vô Song vừa tu thành Nguyên Anh tự mình bay đi Võ Thánh Đảo cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Loại luyện khí sĩ cảnh giới này, chỉ cần không phải trong nháy mắt thi triển độn thuật ngàn dặm. Như vậy trên căn bản sẽ không phải suy nghĩ tới chuyện tiêu hao chân khí. Cơ Vô Song bay lên thú nhân cao nguyên, sau đó lại nhìn thoáng qua không gian trong vòng tay của mình. Kiếp lôi đã phá hủy toàn bộ bên trong đồ vật, trên thực tế ngay cả bộ y phục trên người hắn cũng là thứ do chân khí hắn bảo vệ, duy trì. Nếu như không có chân khí bảo vệ, như vậy đã sớm bị gió thổi tan tành rồi. Vòng tay đã bị phá hỏng, bên trong chỉ có tử kim lôi luân còn đó, còn có nửa khối thứ nguyên thạch. Trên tay Cơ Vô Song nổi lên quang mang 2 loại màu sắc khác nhau. Hắn tiện tay luyện chế thành nứa khối nguyên thạch thành 1 chiếc nhẫn, mang lên trên ngón tay. Sau đó lại đặt tử kim lôi luân vào bên trong. Tử kim lôi luân đối với hắn mà nói, đã không phải là vũ khí tốt nhất nữa. Hiện tại hắn cũng không có thời gian luyện chế ra vũ khí mới. Cách chương.